Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mùng 1 tháng 11 lễ kính các thánh nam nữ. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp chương 2 phần 1 của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Giáo hội Việt Nam cần đào tạo chuyên gia Kinh Thánh trẻ. Các giáo sư Kinh Thánh ở Việt Nam nói rằng, giáo hội cần chú trọng đào tạo các linh mục và tu sĩ trẻ để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt giáo sư Kinh Thánh có bằng cấp. Linh mục Alberto Trần Phúc Nhân đã cho hãng tin UK biết, giáo hội có nhu cầu cấp bách đào tạo một thế hệ chuyên viên Kinh Thánh trẻ, kế thừa các bậc đàn anh, hoặc đã qua đời, hoặc quá lớn tuổi, không theo kịp những bước tiến của khoa Kinh Thánh, để dạy trong các chủng viện hoặc học viện, để dịch và chú giải Kinh Thánh, và giúp giáo dân học hỏi lời Chúa. Cha Nhân năm nay 73 tuổi, cho biết, trước năm 1975, Giáo hội Việt Nam đã có 19 linh mục đỗ cử nhân Kinh Thánh ở Roma và Jerusalem. 7 vị trong số họ đã qua đời, và trong số những vị còn sống, chỉ còn 2 người dưới 70 tuổi. Kể từ năm 1975 đến nay, phần đông các tu sĩ và linh mục trẻ không có khả năng học hỏi Kinh Thánh, vì họ không được học ngoại ngữ hoặc chỉ học qua loa lúc đã lớn tuổi. Theo cha Nhân, vì đã đỗ cử nhân Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng ở Roma vào năm 1962. Cha Francisco Xavier Vũ Phan Long, dòng Francisco, là người duy nhất ở Việt Nam đỗ bằng cấp này tại cùng học viện vào năm 2002. Cha Long, 54 tuổi, đã khẳng định với hãng tin UK rằng hiện nay giáo hội rất thiếu chuyên viên Kinh Thánh, có cả một đại chúng viện không có chuyên viên giảng dạy Kinh Thánh. Cha Long, phó giám tỉnh dòng Francisco, nói rằng, Ngài có thể lấy được cử nhân Kinh Thánh là nhờ vốn liếng kiến thức mà Ngài đã học được trước năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất, Ngài vẫn tiếp tục tự học và theo dõi một số công trình nghiên cứu Kinh Thánh do đồng nghiệp và bạn bè ở nước ngoài gửi về. Kinh Thánh được xem là môn khó nhất trong các môn học nhà đạo và đòi hỏi quá cao, cha Long nói. Vì thế, chính anh em tu sĩ trẻ cũng cảm thấy sợ hãi để đầu tư công sức học chuyên ngành này. Ngoài kiến thức triết học và thần học, người học phải giỏi tiếng Aram, Ypri và Hy Lạp để đọc được Kinh Thánh bằng nguyên ngữ. Để có thể tra cứu sách báo chuyên ngành, học viên còn phải biết thêm các ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức, Ý và Latin. Cha Nhân thừa nhận kiến thức Kinh Thánh của Ngài nay đã cũ. Sau 42 năm dịch và giảng dạy Kinh Thánh, vị giáo sư Kinh Thánh của Chủng viện Huế cho biết, có nhiều công trình nghiên cứu mới mà Ngài không có cơ hội tiếp cận, đã khiến Ngài không dám dạy Ngũ Thư là năm cuốn sách đầu tiên của Bộ Cựu Ước. Việc nghiên cứu Kinh Thánh ở Việt Nam đã quá tụt hậu so với thế giới hiện nay, cha cho biết thêm như vậy. Cha Long, giảng dạy Kinh Thánh tại một số học viện ở thành phố Hồ Chí Minh, còn nói rằng, chương trình giảng dạy Kinh Thánh tại các chủng viện và học viện đã cũ rồi. Phương pháp giảng dạy hiện không giúp sinh viên biết phân tích văn mạch và ý nghĩa của các bản văn Kinh Thánh, nên họ không thể nắm bắt tư tưởng thần học của các tác giả. Theo đánh giá của Ngài, phương pháp đào tạo hiện tại chỉ thích hợp cho giáo lý viên, nhưng đối với các tu sĩ và chúng sinh, những người rao giảng lời Chúa sau này thì chưa thể chấp nhận được như vậy. Cha Long nhận định thực tế này không hoàn toàn do lỗi của sinh viên, mà một phần do các nhà đào tạo đã dễ dãi trong chương trình đào tạo. Cha Long, thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cố gắng góp phần vào công tác mục vụ Kinh Thánh bằng cách thường xuyên viết bài chia sẻ lời Chúa trên trang điện tử của giáo phận Mỹ Tho. Cha nói rằng các tài liệu Kinh Thánh bằng tiếng Việt xuất bản hàng năm rất ít, trong khi học viên không biết ngoại ngữ lại chiếm số đông. Một lớp học do Ngài phụ trách có 80 sinh viên, nhưng chỉ có 10 người đọc được tài liệu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Theo Ngài, giáo hội vẫn chưa có một kế hoạch nào về đào tạo nhân sự dạy Kinh Thánh và làm mục vụ Kinh Thánh. Sau năm 1975, cha Nhân đã nghĩ đến thế hệ tu sĩ không còn môi trường học tập tốt như lớp đàn anh của họ. Ngài liền mở lớp dạy tiếng Hy Lạp và tiếng Ivri cho tu sĩ, vừa để mầm nhân tài cho tương lai, vừa giúp họ có vốn cổ ngữ căn bản để học thần học và Kinh Thánh. Cho đến nay, cha Nhân đã mở được 9 khóa dạy tiếng Hy Lạp và 9 khóa dạy tiếng Ivri. Mỗi khóa kéo dài 2 năm. Hiện tại có 38 học viên, 27 nam tu sĩ, 9 nữ tu và 2 giáo dân theo học khóa tiếng Hy Lạp. Trong số hàng trăm học trò của Ngài trong những năm qua, chỉ có 8 nam tu sĩ và 2 nữ tu đã theo học thần học Kinh Thánh, nhưng chưa có ai đủ khả năng ngoại ngữ để học ngành Kinh Thánh. Cha than phiền, tôi đã đầu tư nhiều công sức nhưng kết quả thu hoạch chẳng đi tới đâu. Vì thế, tôi chưa thể cam lòng nhắm mắt xuôi tay lúc này. Ngài cũng biên soạn sách văn phạm cổ ngữ Hy Lạp. Một nguồn tin giáo hội đã nói với hãng tin UK rằng, một linh mục dòng Francisco đang học cử nhân thần học Kinh Thánh tại Pháp, và dòng Đa Minh cũng vừa gửi một linh mục sang Canada để học chuyên ngành này. Tin Manila Phi Luật Tân. Giữ liên lạc với gia đình được xem là có lợi cho các tiểu chúng sinh. Cha giám đốc tiểu chúng viện ở Manila cho rằng, việc cho phép các tiểu chúng sinh tiếp xúc với gia đình cách có ý nghĩa hơn, đã cổ vũ tinh thần của những người trẻ nhiệt tình. Linh mục Rolando Agustin, giám đốc tiểu chúng viện Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Makati, đông nam Manila, nhận thấy các chúng sinh đã trở nên tích cực quan tâm đến việc đào tạo của mình. Ngài cho rằng điều này là do họ nhận được sự hỗ trợ rất cần thiết từ gia đình, sau khi chương trình phát triển nhân bản của chúng viện bắt đầu tập trung vào việc huấn luyện ở gia đình cách đây 2 năm. Chúng viện đã nới lỏng việc hạn chế các chúng sinh về thăm nhà, tổ chức các cuộc đối thoại giữa phụ huynh và con cái, mời anh chị em ruột tham dự các cuộc tĩnh tâm và tổ chức các cuộc gặp gỡ hôn nhân và gia đình trong chúng viện khi cần. Cha giám đốc tiểu chúng viện đã nói với hãng tin UK như thế. Theo Ngài, những người trẻ ngày nay cần biết về những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Sẽ khó đào tạo họ bằng một chương trình quá xa rời kinh nghiệm, văn hóa và các giá trị. Cha Rolando Agustin đã chỉ đạo khâu chuẩn bị các hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tiểu chúng viện từ ngày 21-22 tháng 8. Đức Tổng giám mục Manila, Đức cha Gaudencio Rosales, chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện chúng viện hôm ngày 22 tháng 8. Hơn 500 cụ chúng sinh, nhà hảo tâm, giảng viên, linh mục, tu sĩ, chúng sinh, nhân viên và những người khác đã tham dự. Sau thánh lễ, cha Agustin đã giúp Đức Tổng giám mục Rosales trao giấy chứng nhận cho các giám mục trước đây làm công tác đào tạo linh mục tại chúng viện. Sau đó, cha giám đốc đã nói với hãng tin UK rằng, qua chương trình phát triển, nhân bản, tập trung nơi gia đình, các chúng sinh đã được đào tạo từ tháng thứ 2 trở lên, có thể về nhà hàng tuần và bất kỳ khi nào họ cần, như vào ngày sinh nhật cha mẹ, đám cưới và các dịp đặc biệt khác trong gia đình. Trước đây, các tiểu chúng sinh chỉ được về nhà sau khi hết năm học. Các nghiên cứu trong các môn khoa học nhân văn đề nghị nên tạo cho giới trẻ có một cuộc sống gia đình bình thường. Ngoài việc học vấn và một chương trình phụng vụ, cầu nguyện cộng đồng và linh hướng, tiểu chúng viện còn dành nguyên một ngày trong tháng 8 để mỗi chúng sinh đối thoại với cha mình, trong khi một buổi tương tự giữa các chúng sinh và mẹ mình được tổ chức vào tháng Giêng. Những người tư vấn đến từ Trung tâm Sứ vụ Gia đình của dòng tên, gọi tắt là CFAM, hướng dẫn cuộc chia sẻ giữa phụ huynh và các chúng sinh. Các vấn đề, các mối quan tâm và những khó khăn được nêu lên trong khi đối thoại được giải quyết cách triệt để hơn trong phần tư vấn cá nhân và linh hướng cho các chúng sinh. Cha Agustin đã giải thích như thế. Theo cha Agustin, có 85 học sinh trong tiểu chúng viện tuổi từ 11 đến 17. Các em đến từ các giáo phận trong khu vực Manila và từ các tỉnh ở xa như Apra, cách Manila khoảng 400 cây số về phía bắc, và bán đảo Bicol nằm phía đông nam thủ đô Manila. Các chúng sinh không phải trả tiền học phí, mà chỉ trả tiền ăn và tiền trọ mỗi tháng 3.300 pesos, tương đương khoảng 60 Mỹ Kim. Cha giám đốc ước tính mỗi năm có từ 15 đến 20 chúng sinh tốt nghiệp, và khoảng phân nửa số chúng sinh này tiếp tục vào các đại chúng viện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp chương 2 phần 1 của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến do Minh Di trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc đoạn trích từ chương 2 của phần thứ nhất, tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Sau khi đã than phiền về tình trạng trần tục quá xã hội, làm cho con người bị mất ý thức về tội, mất ý thức về Thiên Chúa, và do đó không còn hiểu tội trọng là gì, và tại sao phải lãnh nhận bí tích giải tội. Văn kiện viết tiếp như sau. Một hiện tượng khác khá phổ biến hệ tại trong việc không tạo điều kiện thuận lợi bằng những thời khóa biểu thích hợp cho việc đến với bí tích hòa giải. Tại vài quốc gia, bí tích giải tội không còn được trao ban cho cá nhân nữa. Tối đa hai lần trong năm, người ta cử hành nghi thức giải tội chung, với một công thức mới tổng hợp nửa chừng giữa công thức 2 và công thức 3 của sách nghi thức cử hành bí tích giải tội. Chắc chắn, người ta nhận thấy sự bất quân bình to lớn giữa nhiều người rước lễ và rất ít người đi xưng tội. Rất thường khi các tín hữu lên rước lễ mà không quan tâm gì đến tình trạng tội trọng có thể của họ. Vì thế, việc nhận cho rước lễ những người đã ly dị rồi kết hôn dân sự lại là hiện tượng khá thường xảy ra tại nhiều quốc gia. Khi tham dự thánh lễ an táng hoặc lễ cưới hay những lễ đặc biệt khác, nhiều người lên rước lễ chỉ vì một sắc tính mơ hồ là họ tham dự thánh lễ không thành nếu không lên rước lễ. Trước những thực tại mục vụ như thế, nhiều câu trả lời gửi về cho thấy một cung giọng khích lệ hơn. Những câu trả lời đó ước mong làm sao để trợ giúp cho những người trong trường hợp nêu trên được ý thức về những điều kiện rước lễ và về sự cần thiết của bí tích giải tội sau khi đã xét mình để chuẩn bị tâm hồn qua việc thanh tẩy khỏi tội lỗi. Vì thế, trong bài giảng, vị chủ sự nên thường nói về mối dây liên kết giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Có ước muốn rõ ràng về việc nghiêm chỉnh thiết lập lại khắp nơi việc giữ chay rước lễ hiện vẫn còn tồn tại nơi những giáo hội đông phương. Thật vậy, việc giữ chay xét như là việc làm để tỏ ra mình làm chủ lấy mình, đòi hỏi sự cộng tác của ý chí và dẫn đến việc thanh tẩy tâm trí. Thánh Anastasio nói như sau, bạn có muốn biết thế nào là ăn chay hay không? Việc ăn chay đuổi xa ma quỷ và giải thoát ta khỏi những tư tưởng xấu, làm cho tinh thần vui lên và thanh luyện con tim. Trong phụng vụ mùa chay, người ta thường nhắc đến việc thanh tẩy con tim, nhờ qua việc chay tịnh và thinh lặng, như Thánh Basilio đã khuyến khích. Trong vài câu trả lời cho tài liệu tổng quát, người ta đặt ra câu hỏi về việc có nên thiết lập lại sự bắt buộc giữ chay trước khi rước lễ 3 tiếng đồng hồ hay không. Người ta ước mong có những cố gắng để gia tăng những dịp để các cá nhân hòa giải với nhau nhờ qua việc cộng tác liên giáo xứ trong ngày thứ bảy và chủ nhật, và nhất là một cách sâu xa hơn trong mùa vọng và mùa chay. Người ta còn có thể làm nhiều điều hơn nữa trong các bài giảng và trong việc dạy giáo lý để tái lập ý thức về tội và về việc thực hành bí tích giải tội, vượt qua những khó khăn do tâm thức trần tục gây ra. Cần cung cấp khả thể để tín hữu đến với bí tích giải tội trước thánh lễ, bằng cách thích ứng thời giờ phù hợp với hoàn cảnh của các hối nhân, và cả trong khi cử hành bí tích thánh thể, như được khuyến khích trong tông thư về lòng nhân từ của Chúa. Cần khuyến khích các linh mục ban bí tích giải tội, như là dịp ưu tiện để các ngài trở nên dấu chỉ và phương tiện của lòng nhân từ Chúa. Giáo hội biết ơn sâu xa những linh mục sốt sắng ban bí tích giải tội, để chuẩn bị tín hữu gặp gỡ và lãnh nhận Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Các tín hữu thấy mình được khuyến khích xưng tội, nhất là khi thấy linh mục thi hành thừa tác vụ nơi tòa giải tội, như bao chứng tá của các thánh thời đại chúng ta, như thánh Leopoldo, thánh Pio Năm Dấu và biết bao vị chủ chăn thánh thiền khác. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ đọc đoạn cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất này, nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và các tín hữu, và về những bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Lỗi tại ai? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Khi có đứa con hư hỏng, cha mẹ nào cũng đau lòng, nhưng lỗi tại ai? Đó là câu hỏi mà cha mẹ nào cũng tự đặt ra. Có người đổ lỗi cho hoàn cảnh hay nhiều nguyên nhân khác. Có người đấm ngực tự trách. Thực ra, những nguyên nhân khiến cho một đứa con hư hỏng là vô cùng phức tạp. Có những cha mẹ tốt và gương mẫu, nhưng con cái lại hư hỏng. Có những cha mẹ hư hỏng và vô trách nhiệm, nhưng con cái lại nên người. Chúng ta thử tìm hiểu ý kiến của các nhà khoa học. Dĩ nhiên, chúng ta không thể tóm gọn trong vài dòng những khám phá của các bộ môn như tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, di truyền học, bệnh lý học, thần kinh học và sinh hóa học. Tất cả những ngành này đều có liên quan đến sự phát triển nhân cách. Câu hỏi mà các ngành khoa học này nêu lên là, tại sao con cái chúng ta như thế này mà không như thế khác? Nhìn chung, các ngành khoa học này không mâu thuẫn với nhau khi trả lời cho câu hỏi trên đây. Những khám phá của các ngành khoa học nhân văn nói chung, nhất là nhân chủng học và tâm lý học, đều bổ túc cho nhau. Nhân chủng học, chẳng hạn, quan tâm đến ảnh hưởng của nền văn hóa, trong đó trẻ con được nuôi dạy. Theo các khám phá của ngành khoa học này, người ta thấy có tương quan giữa các phong tục tập quán, niềm tin của các bộ lạc và những đặc điểm trong cách hành xử của người lớn. Bà Margaret Mead, một nhà nhân chủng học nổi tiếng người Mỹ, đã mô tả hai bộ lạc sống trong cùng một vùng và những đặc điểm khác nhau giữa hai bộ lạc. Một bộ lạc luôn có thái độ gây hấn và thù nghịch, một bộ lạc thì luôn sống hài hòa, tử tế. Bà Mead khẳng định rằng, cách dạy con trong hai bộ lạc này cũng hoàn toàn khác nhau. Nhìn chung, nhân chủng học khẳng định rằng, các nền văn hóa khác nhau luôn sản sinh ra những con người khác nhau. Với cái nhìn tự nhiên, chúng ta có thể nhận thấy những khác biệt giữa những người thuộc những nền văn hóa khác nhau. Chúng ta cũng có thể khẳng định rằng văn hóa có một ảnh hưởng lớn đối với việc tạo ra những khác biệt. Các môn tâm lý học, mà nổi bật nhất là những lý thuyết về cách hành xử của con người và phân tâm học, có một cái nhìn cận kề hơn về cách hành xử của con người. Nhiều trường phái phân tâm học khác nhau nghiên cứu về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong cùng một gia đình, cũng như ảnh hưởng của mối quan hệ này đối với sự phát triển nhân cách. Nói cách khác, phân tâm học cho rằng có sự liên hệ mật thiết giữa sự phát triển nhân cách và các mối quan hệ của con người. Các chuyên gia về cách hành xử của con người chú trọng đến phản ứng của trung tâm não bộ đối với môi trường. Chẳng hạn, khi lạnh, tôi đến ngồi bên lò sưởi, tôi cảm thấy thoải mái. Cứ ngồi bên lò sưởi là tôi cảm thấy thoải mái. Khi việc ngồi bên lò sưởi được lặp lại nhiều lần như thế, nó sẽ trở thành một thói quen, và tôi sẽ bị điều kiện hóa. Cứ mỗi lần thấy lò sưởi là tôi có thể cảm thấy thoải mái. Các chuyên gia về cách hành xử của con người cũng cho rằng môi trường ảnh hưởng đến cách hành xử và sự phát triển nhân cách của trẻ con như thế. Từ đó họ kết luận rằng nhân cách của đứa trẻ đã được quyết định bởi môi trường xung quanh. Tóm lại, các ngành khoa học nhân văn trên đây chú trọng đến hai lĩnh vực khác nhau. Nhân chủng học và xã hội học quan tâm đến môi trường văn hóa và xã hội, trong đó đứa trẻ được lớn lên. Tâm lý học thì, trái lại, đặt trọng tâm vào chính đứa trẻ, hay đúng hơn những phản ứng của nó đối với môi trường sống của nó. Nói chung, những khám phá của các bộ môn khoa học nhân văn trên đây đều nhìn nhận rằng không có bất cứ một yếu tố nào là yếu tố duy nhất trong sự phát triển nhân cách của đứa trẻ. Các nhà nhân chủng học và xã hội học thật ra cũng chỉ khẳng định điều mà lẽ thường cũng nhìn nhận. Những thay đổi nhanh chóng của xã hội, của các phương tiện truyền thông và học đường có một ảnh hưởng mãnh liệt trên trẻ con đang lớn. Trong các bộ lạc bán khai, gia đình và văn hóa có tính thuần nhất và hài hòa, do đó đều cộng tác vào việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, các trào lưu xã hội xem ra đi ngược lại với gia đình. Cha mẹ không thể không quan tâm đến những trào lưu ấy. Bên cạnh các ngành nhân văn, chúng ta không thể làm ngơ trước những khám phá của di truyền học. Bộ môn này xem ra củng cố cái nhìn dân gian, cha nào con nấy. Ở đây chúng ta không chỉ nói đến gương sáng của cha mẹ, mà còn nhìn đến ảnh hưởng của di truyền nơi tính tình và sự phát triển nhân cách của con cái. Chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của di truyền trong những đặc tính thể lý của con cái. Đứa con trai có vóc dáng lực lưỡng của người cha, không phải vì nó say mê vóc dáng của người cha, mà bởi vì nó đã thừa hưởng cái vóc dáng ấy. Tính tình của đứa con một phần nào cũng chịu ảnh hưởng của di truyền từ cha mẹ. Có ảnh hưởng của giáo dục, tức lời dạy và gương sáng của cha mẹ, nhưng không thể chối cãi ảnh hưởng của di truyền. Một thiên tài âm nhạc hay bất cứ bộ môn nào cũng đều là sản phẩm của di truyền và sự giáo dục của cha mẹ. Có năng khiếu tự nhiên, nhưng không được cha mẹ nâng đỡ, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển, thì năng khiếu ấy cũng sẽ thui chột mà thôi. Ngày nay, các nhà khoa học không còn tranh cãi nhiều về sự đối nghịch giữa di truyền và sự giáo dục nữa. Cả hai đều ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách. Có người do di truyền có thể có khuynh hướng dễ nghiện ngập, nhưng khuynh hướng ấy chưa phải là một định mệnh tất yếu. Giáo dục và môi trường sống có thể chặn đứng được khuynh hướng ấy. Tụ trung, tất cả mọi người sinh ra trên cõi đời này đều mang trong mình gánh nặng của một định mệnh được hình thành qua hàng bao nhiêu thế hệ. Chẳng có ai sinh ra là một con người hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, cũng chẳng có ai là người nô lệ. nơi mỗi người vẫn còn có tự do để quyết định và lãnh lấy trách nhiệm về hành vi của mình. Trong gia đình nào cũng có thể có đứa con hư hỏng. Sự hư hỏng ấy có khi không phải hoàn toàn là trách nhiệm của cha mẹ. Di truyền, môi trường xã hội, học đường và khả năng có thể quyết định của đứa con, tất cả đều góp phần vào sự hình thành nhân cách của nó. Không chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng khi phải chứng kiến sự hư hỏng của con cái, cha mẹ không nên tự trách và buông xuôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 25, câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này. Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dạy nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay được đặt trong bầu khí của tháng 11, là tháng dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chính vì thế, chúng ta cùng nhau dừng lại để suy nghĩ và chia sẻ một vài tư tưởng đơn sơ về cái chết. Chắc hẳn Chúa không muốn cho cuộc đời chúng ta chìm đắm trong một màu tang tóc và từng giây từng phút luôn nơm nớp lo sợ. Nhưng Chúa muốn chúng ta luôn sẵn sàng và nhìn vào cái chết với đôi mắt lạc quan, tin tưởng và hy vọng. Cái chết sẽ dạy cho chúng ta cuộc đời tuy ngắn ngủi và chóng qua, nhưng lại là một kho tàng quý giá, bởi vì nhờ nó chúng ta có thể chiếm được nước trời, và một khi nó đã đi qua thì không bao giờ trở lại. Bởi đó, hãy biết lợi dụng những tháng năm hiện tại để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết, hầu sẵn sàng lên đường dấn thân vào một cuộc hành trình cô đơn và bi thảm nhất, đó là cái chết. Và thật là hạnh phúc tốt đẹp biết mấy, nếu chúng ta có được linh hồn luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cũng thật bẻ bàng và cay đắng nếu chúng ta chết đi trong tình trạng tội lỗi và thù nghịch cùng Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài, cả vốn lẫn lãi, cả đời này lẫn đời sau, cả thân xác lẫn linh hồn. Trên mộ bia của những người thời xưa, chúng ta thường thấy những chữ tuyệt vời như sau: người này đã nghỉ yên trong vòng tay yêu thương của Chúa. Hãy khử trừ tội lỗi và hãy thực thi bác ái yêu thương, để dù Chúa có đến vào ngày chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết, chúng ta vẫn sẵn sàng và vui mừng kêu lên, lạy Chúa, này con xin đến. Thế nhưng, chúng ta đã thật sự chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối cùng này chưa? Trong cơn hấp hối, người ta hỏi thánh nữ Marguerite Alacoque có cần gì nữa chăng? Thánh nữ trả lời, không, tôi đã sẵn sàng. Nếu như đêm hôm nay, chúng ta phải đến trước tôn nhan Chúa. Nếu như chút nữa đây, Chúa sẽ gọi chúng ta, liệu chúng ta đã thu xếp xong mọi công việc hay chưa? Nếu chúng ta biết chuẩn bị ngay từ bây giờ, nếu mỗi khi chiều xuống, chúng ta biết hồi tâm xét mình và chỉ ngủ yên khi nào linh hồn mình đã gội rửa và tẩy sạch qua tâm tình sám hối ăn năn. Nếu chúng ta luôn giữ được màu trắng của tấm áo đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, nếu ngọn nến đức tin vẫn còn cháy sáng trong cuộc đời, thì quả thực chúng ta là những người có phúc và cái chết không còn là một giây phút kinh hoàng và khiếp hãi nữa. Cuộc đời chúng ta là một chuyến diễn du trong đêm tối, nhưng bên kia là bình minh ló dạng. Cuộc đời chúng ta là một hành trình trên mặt biển dậy sóng, nhưng bên kia là bến bờ hạnh phúc, ở đó Thiên Chúa đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta đã chuẩn bị và sẵn sàng như năm cô trinh nữ khôn ngoan, thì khi Chúa đến, chúng ta sẽ không chết, nhưng thật sự bắt đầu sống, vì bây giờ chúng ta được sinh ra cho cuộc sống muôn đời. Lạy Chúa, xin cho con biết khử trừ tội lỗi trong tâm hồn và chất đầy trên đôi tay nhỏ bé những công nghiệp sáng chói và những hành động bác ái yêu thương, để khi Chúa đến, con sẽ được Chúa đón nhận vào bàn tiệc nước trời. Amen.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, tại Canada, một hội nghị quốc tế được triệu tập để bàn về nguy cơ dịch cúm gia cầm. Bộ trưởng Y tế của 29 quốc gia tham dự hội nghị cùng các tổ chức bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lương đồng Thế giới, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thú y Thế giới. Kết thúc hai ngày hội thảo về cúm gia cầm tại Canada, các bộ trưởng Y tế và các chuyên gia đã thống nhất hợp tác toàn diện để ngăn chặn đại dịch một cách hiệu quả. Lên tiếng tại hội nghị hai ngày ở thủ đô Ottawa, Canada, bắt đầu hôm thứ Hai vừa qua. Các bộ trưởng y tế cùng với những viên chức điều hành Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc cho rằng nỗ lực ngăn chặn virus cúm gia cầm hiện nay là ưu tiên hàng đầu. Chủ trì hội nghị về cúm gia cầm, Thủ tướng Canada, ông Paul Martin, nhấn mạnh tới tầm quan trọng trong việc trợ giúp những quốc gia tại Đông Nam Á ngăn chặn dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, cuộc hội thảo này đã không đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ dành cho các quốc gia đang phát triển. Mexico và Thái Lan đã kêu gọi các nước giàu nên chia sẻ khoảng 5-10% kho dự trữ vaccine cúm của họ dành cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, vấn đề này chưa đi tới kết luận cuối cùng. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới vừa loan báo cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra đã tái xuất hiện tại Trung Quốc. Nơi bùng phát là tỉnh An Huy, với hơn 2.000 con ngỗng và gà nhiễm bệnh. Đây là lần xuất hiện thứ 6 của cúm gia cầm tại Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay, và lần thứ 2 trong vòng chưa đến một tuần lễ. Trước đó, dịch xảy ra tại Nội Mông với gần 3.000 gia cầm bị chết. Đài Loan hiện chưa có dịch cúm gia cầm. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế của Đài Loan cảnh báo là có thể cấm dân chúng du lịch sang Hoa Lục. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, Indonesia báo cáo người thứ tư tử vong được xác nhận là do virus H5N1 gây ra, nâng tổng số ca nhiễm loại virus này lên 7 trường hợp. Tổng thống Indonesia đã phải lên tiếng cảnh báo về một đại dịch có thể xảy ra. Dù lúc số người tử vong vì cúm gia cầm ở Indonesia gia tăng, và nhiều nơi ở Á Châu đang lo ứng phó với bệnh này, các bộ trưởng y tế thế giới tại cuộc hội thảo cho biết, đứng đầu ngăn chặn để dịch cúm gia cầm không trở thành một đại dịch toàn cầu, là phải chặn ngay tại những trại nuôi gà ở các vùng Đông Nam Á. Tại Thái Lan, các viên chức nói rằng, chính phủ Thái sẽ huy động 1.300.000 nhân viên y tế và những người tình nguyện khắp nước ra sức ngăn chặn dịch cúm gia cầm, sau khi có 13 người Thái Lan bị chết vì bệnh này. Tin tức xuất phát từ Âu Châu cũng cho hay là đã có gia cầm và chim di cư chết ở Đức và Bồ Đào Nha, trước đó là Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo kết quả xét nghiệm của các nhà khoa học Anh trên xác chết của một con thiên Nga được tìm thấy ở Croatia, họ cho biết thủ phạm chính là chủng độc H5N1. Điều này đã chứng tỏ rằng dịch cúm gia cầm chính thức ở cửa Âu Châu lần đầu tiên là tại Croatia. Croatia phát hiện ổ dịch thứ hai cách làng Jensi 15 cây số. Ngay sau khi phát hiện có dịch, Croatia đã khoanh vùng cách ly 3 km quanh Jensi và tiêu hủy khoảng 17.400 gia cầm ở đây. Ổ dịch thứ hai tại Natchez cũng được áp dụng biện pháp tương tự, với khoảng 10.000 gia cầm bị tiêu hủy. Theo tin của thông tấn xã AFP, ngày 28 tháng 10 năm 2005, các giới chức Romania cho hay cuộc xét nghiệm trên một chim hạc đã bị chết hồi tuần trước tại quận Vasliu, gần biên giới ở Moldova, cũng có kết quả dương tính của virus H5N1. Với phát hiện này, châu Âu đang trong tình trạng báo động ở mức độ cao. Hiện nay, Hiệp hội Âu Châu đã chấp thuận lệnh cấm nhập khẩu chim cảnh sau khi phát hiện virus H5N1 trên một con vẹt đang nuôi trong một chuồng cách ly ở Anh. Đức cũng có dấu hiệu cúm gia cầm. Các nhà khoa học đã tìm thấy virus cúm gia cầm trên 2 trong 25 xác chim ở Đức. Hiện nay, Nga sắp thử nghiệm một loại vaccine cúm gia cầm nguyên mẫu dành cho con người trên 20 tình nguyện viên vào tháng 11 tới đây. Kết quả có thể đạt được vào tháng 12. Tại chỗ Mỹ, lo ngại việc cúm gia cầm bộc phát đã khiến Brazil cấp tốc chuẩn bị lượng thuốc chữa trị đủ cho 9 triệu người. Trong khi tại châu Phi, ngày càng có nhiều quốc gia ra lệnh cấm nhập khẩu gia cầm dưới nhiều hình thức khác nhau. Quý vị các bạn thân mến, sau khi tái tạo thành công virus cúm gia cầm gây đại dịch năm 1918, các nhà khoa học Mỹ đã đi tới một kết luận gây sốc cho nhiều người. Đó là virus 1918 đã cướp đi khoảng hàng triệu sinh mạng trên toàn thế giới, cũng thuộc họ cúm gia cầm. Tuy nhiên, H5N1 là vi khuẩn gia cầm còn độc hơn nhiều. Kết quả này vừa được công bố trên hai tạp chí khoa học danh tiếng của thế giới, đó là tờ Thiên nhiên và Khoa học. Kết quả này mang một ý nghĩa trọng đại khi mà con người đang còn dò dẫm để tìm hiểu bí mật của đại dịch năm 1918, là vì sao kỳ sát nhân lại có tốc độ di chuyển quá nhanh trên khắp thế giới, vì sao người bệnh chết ngay sau 1 đến 2 ngày có triệu chứng, và yếu tố nào đã khiến nó có sức hủy diệt khủng khiếp đến như vậy. Vào năm 1998, một số nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt tay vào một dự án đặc biệt, trong đó có việc khai quật hài cốt của những người bị virus cúm Tây Ban Nha 1918, giết hại và tái tạo chất liệu gen của virus giết người này. Các khoa học gia phải mất một thời gian dài để sẵn sàng đào bới các khu nghĩa trang của người dân trên đảo Spitzbergen và một ngôi làng ở Alaska, nơi mà dịch 1918 càng quét nặng nề nhất. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng nghiên cứu lại một số hồ sơ bệnh tật của lính Mỹ đã bị giết hại vào năm đó. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu là hai chuyên gia Anne Reid và Jeffrey Tobenberger thuộc Viện Nghiên cứu Bệnh học của Quân đội Mỹ, đã ứng dụng các kỹ thuật di truyền để tái tạo virus sau khi xây dựng được 8 gen của virus giết người này. Công việc này được tiến hành trong một phòng thí nghiệm đặc biệt để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả thực sự bất ngờ, đó là virus 1918 thuộc chủng phụ H1N1 và là sản phẩm của một quá trình đột biến về gen của căn bệnh cúm gia cầm. Nhóm nghiên cứu đã so sánh virus 1918 đã được các nhà khoa học hồi sinh với chủng virus cùng loại hiện nay và chủng H5N1. Kết quả cho thấy, virus 1918 có chứa một bộ gen tối ưu, giúp nó sao chép nhanh chóng trong mô phổi. Theo tiến sĩ Anne Suminia, từ Trung tâm Cúm St. Petersburg ở Nga, thì đó là lý do vì sao người nhiễm bị chết vì các chứng bệnh phổi như phù, xuất huyết, viêm cuốn họng. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, virus 1918 chưa độc bằng chủng H5N1 hiện nay, bởi vì H5N1, chúng phụ, cũng có khả năng tấn công nhiều nội tạng khác ngoài phổi. Một điểm đáng chú ý là cái tiền nhiệm của virus 1918 trở nên độc sau khi trải qua 10 đột biến quan trọng về gen. Điều này cho phép nó dễ dàng làm quen với cơ thể con người. Theo giới chuyên môn, thành công của nhóm chuyên gia Mỹ cực kỳ quan trọng, giúp con người có thể chuẩn bị tốt hơn cho một đại dịch tàn khốc đang đến gần, tạo đà cho sự ra đời vaccine và những hệ thống phát hiện nhanh các siêu vi trùng mới. Trong khi mọi thứ còn chưa tới đích, từ hoạt động biến đổi của virus cũng như việc phát triển thuốc và vaccine của con người, các nhà khoa học khuyến cáo người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tích cực tập thể thao, đi bộ nhiều, bổ sung vitamin, mặc quần áo thích hợp hơn theo thời tiết, tiêm phòng cúm. Đặc biệt là tránh xa nơi làm việc và trường học một khi nghe thấy một bệnh nhiễm trùng hô hấp chớm bắt đầu, và nấu đồ ăn cho thực chiến. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, ngày nay người ta thích sưu tầm những kỷ vật của những nhân vật nổi tiếng. Chẳng hạn hồi năm 1999, nhiều người tranh nhau mua cho bằng được những gì mà nữ minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe đã từng sử dụng. 6 bức ảnh màu chụp con chó của bà đã được mua với giá 222.500 Mỹ Kim. Dĩ nhiên, tất cả những gì thuộc về bà, hay đã được bà sử dụng, cũng đều được mua bằng một giá cao. Nhưng đáng chú ý nhất là chiếc áo dạ hội bà đã mặc để hát nhân dịp sinh nhật cố Tổng thống Kennedy hồi tháng 5 năm 1962. Chiếc áo này đã được Marilyn Monroe đặt may vài phút trước buổi lễ. Có người đã mua chiếc áo này với giá 1.25 triệu Mỹ Kim. Giá của chiếc áo này đã phá kỷ lục trong những cuộc bán đấu giá những chiếc áo cũ do các nhân vật nổi tiếng mặc. Hồi năm 1997, chiếc áo màu xanh dương mà công nương Diana đã mặc để nhảy với nam tài tử John Travolta trong một dạ hội tổ chức tại Tòa Bạch Ốc hồi năm 1985, chỉ bán được với giá 225.000 Mỹ Kim. Vài chiếc khăn tay của Marilyn Monroe cũng được bán với giá 12.000 Mỹ Kim. Một vài dây chuyền cũng bán với giá không dưới 40.000 Mỹ Kim. Cái bằng lái xe tạm của bà cũng được một người nào đó mua với giá 145.000 Mỹ Kim. Một đôi dép của bà giá 85.000 Mỹ Kim. Và giấy chứng nhận việc bà gia nhập Do Thái giáo cũng được bán với giá 90.500 Mỹ Kim. Marilyn Monroe đã được tôn làm nữ thần điện ảnh hồi thập niên 60. Nhưng tiền bạc và danh vọng đã không mang lại cho bà hạnh phúc, cho nên, trong một cơn tột cùng thất vọng, bà đã tự kết liễu cuộc sống hồi năm 1962, năm 36 tuổi. Và các bạn thân mến, trong thánh lễ kết thúc một hội nghị liên tôn tại Roma năm 1999, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nói đến những cơn bệnh của xã hội hiện đại. Ngài nói rằng cuộc cách mạng kỹ thuật của thế kỷ 20 đã không mang lại được những tiến bộ về mặt tinh thần và luân lý. Trước đám đông tập hợp tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi như sau: nhìn vào hiện trạng của nhân loại, có quá đáng lắm không? khi chúng ta nói đến một cơn khủng hoảng về văn minh. Ngài nói như sau. Chúng ta thấy những tiến bộ vĩ đại về kỹ thuật, nhưng chúng lại không luôn luôn đi đôi với sự tiến bộ về tinh thần và luân lý. Chúng ta cũng thấy khoảng cách ngày càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo, trên bình diện cá nhân cũng như quốc gia. Cơn khủng hoảng về văn minh mà Đức Thánh Cha nói đến, hẳn cũng được biểu hiện trong bậc thang giá trị mà con người thời đại đang chọn lựa. Ở chóp đỉnh của bậc thang này, chắc chắn không phải là những giá trị tinh thần và luân lý, mà là của cải vật chất, quyền bính, danh vọng và lạc thú. Con người không còn được đánh giá dựa trên những giá trị tinh thần và luân lý, mà dựa trên tiền của quyền bính danh vọng. Hôm nay, lễ các thánh, giáo hội muốn mời gọi các tín hữu Kitô củng cố lại định hướng căn bản và xác định lại bậc thang giá trị trong cuộc sống. Tiến bước trong cuộc sống, nhưng chúng ta không ngừng được mời gọi để ngước nhìn lên các thánh trên trời. Thánh nhân không phải là những con người phi thường, mà trái lại là những con người bình thường, nhưng đã sống đời thường một cách phi thường. Chính vì thế mà các ngài mới có thể là mẫu mực để chúng ta noi theo. Chúng ta ngước mắt nhìn lên các thánh trên trời đã đành, mà cũng được mời gọi để nhìn vào cuộc sống tại thế này. Ở đây, hàng ngày chúng ta tiếp cận với không biết bao nhiêu vị thánh sống. Họ không cần phải là những người có hào quang chiếu sáng bằng những kỳ công hay nhân đức phi thường. Họ là tất cả những ai, trong cố gắng mỗi ngày, phấn đấu không ngừng để luôn đặt những giá trị tinh thần và luân lý vào chỗ cao nhất trong bậc thang giá trị. Chúng ta đồng hành với những vị thánh âm thầm vô danh ấy, và chúng ta cũng được mời gọi để không ngừng thể hiện sự thánh thiện đời thường ấy. Bởi vì thánh thiện, như Công đồng Vatican II đã khẳng định, là ơn gọi chung của mọi người tín hữu. Nguyện xin các thánh cầu thay nguyện giúp để chúng ta luôn ý thức được ơn gọi nên thánh ấy. Lạy Chúa, chúng con phải lao đao vất vả vì cuộc sống mỗi ngày. Xin cho chúng con luôn biết hướng về trời cao, để biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu, ngõ hầu sau cuộc đời tạm bỡ này. Chúng con được về hưởng nhan Chúa cùng với các thánh của Chúa.
Hỡi những người khốn cùng, đời hãy vững tin luôn, thập gia vương mang ngày tháng, rồi đây dẫn tới vinh quang và đưa tới ngày tươi sáng. Hỡi những người khốn cùng, cuộc đời hãy sống yên chung, vì những đau thương đời này sẽ được đền bù mãi sau, thì ngày sống lại hạnh phúc với ngài.
Ngày đó Chúa sẽ đền bù gấp trăm nghìn lần những thiệt thòi hôm qua hôm nay, và ngày đó Chúa sẽ đền bù gấp trăm nghìn lần những thiệt thòi hôm nay tương lai.
Quãng danh lo âu, ngày tháng trên nơi trần thế, người ơi rũ bóng đam mê, người ơi chấp nhận y tế. Hỡi những người ôi sầu, cuộc đời cũng được đi sâu, vì những gian nan đời này sẽ được trọng thương mãi sau, cuộc đời tin thành ngời sáng phúc lành.
Ngày đó Chúa sẽ đền bù
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.